This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng như là đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Thị Nạn của cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ cùng với đài chị Trương Minh Ánh. Và chị Trương Minh Ánh đang có mặt trên đường live để hội chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hoàng Tín xin được chào chị. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, xin chào Hoàng Tín và chắc xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt. Dạ, Hoàng Tín hỏi là nghe giọng là biết khỏe liền rồi.
Dạ, vậy bên đó nóng lắm không chị? Nóng còn nóng
à, không, rồi. Khoảng 80 độ thôi, là tại vì như đã nói là trời mưa đó. Cho nên không khí cũng dịu lại bớt.
Nghe 80 độ thấy lý tưởng quá. Bên đây thì hơn 10 độ chị. 90 độ thưa chị. Và ngày hôm nay thì nó cũng khoảng cỡ 97 độ, cao thấp khoảng cỡ độ 75 độ thưa chị. Cũng còn khoảng cỡ theo như cái gì đoán thời tiết cho biết là chúng ta còn khoảng độ cỡ 3 ngày, 2-3 ngày gì đó trên 3 con số, rồi sau đó rồi bắt đầu ông trời từ từ ông hạ xuống xíu cho bà con đỡ than vãn đi.
Bằng nghe nói bên đó hạn hán cái mức độ mà đứng vào kỷ lục, nghe nói là 67
ngày.
67 ngày không có mưa.
Đúng đúng chị.
À, tính 67 đến, ngày không mưa. Dễ
tính
sợ
đến,
ha.
Tính đến thứ tư tuần vừa rồi thưa chị là 67 ngày là nắng, hoặc gọi là nắng mà 3 con số không á. Wow. Kinh khủng dữ dội. Và mưa thì bắt đầu cái ngày
thôi,
thứ
cầu
tư
nguyện cho gửi bớt cho chút mưa lên trên đó.
Đường xá thì nó nóng rang, đất đai thì nó nứt nẻ nha vâng. Bây giờ thì chắc có lẽ là trong những ngày sắp tới thì những cơn mưa sẽ kéo đến để làm cho dịu mát ẩm ướt lại cho cái tết sạch này nè, từ quý vị cũng như thưa chị
cũng cầu nguyện như vậy.
Dạ vâng. Chúng ta bước vào chương trình ngày hôm nay. Cái tuần vừa rồi chị đi dự hội ngộ của sư đoàn dù 101 Mũ Xanh Hoa Kỳ, còn có một cái tên là Mũ Xanh Tiếng Thét Đại Bàng ở Michigan. Trong cái đại hội vừa rồi chị đi dự cái hội ngộ như vậy ở Michigan, có vui không thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, việc đầu tiên là cảm ơn Hoàng Tín đã cover cho chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn trong tuần qua. Lúc mà mình ánh vắng mặt thì phải tham dự, phải nha, chứ không phải được. Tham dự đại hội không actually phải dùng chữ được. Tại Grand Rapids, Michigan. Vui buồn á, lẫn lộn, chứ không phải lúc nào cũng vui, lúc nào cũng buồn, nhưng mà dĩ nhiên là đi chơi là thấy vui rồi. Việc đầu tiên mình phải nói là mình rất vinh hạnh có được tham dự buổi lễ đó, rồi được đi thăm những thắng cảnh đẹp. Và khi mà cái người mình thích các chương trình mà của người Mỹ họ tổ chức đó, là họ chuyên môn, họ bao gồm luôn là cho đi nơi này, cho đi nơi kia, rồi nên rất là thú vị. Rồi mình quen được những người bạn mới, rồi học hỏi được nhiều điều hay. Cho mở mang kiến thức mà người ta nói là đi một ngày đàn, học một sàng khôn đó.
Nghe hấp dẫn á thưa chị. Chị nói là Hoàng Tính cũng tò mò quá, không biết là chị có thể chia sẻ với Hoàng Tính cũng là với quý vị khán tính tính giả mà của đài Sài Gòn Đà Lạt nghe một chút được không chị, như thế nào là đi một ngày mà đàn học một sàng khôn như vậy thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Dĩ nhiên là học cái sàng đầu tiên đó là trời ơi, mình ở được một cái khách sạn mà nó xưa vào xây vào năm 1913, là lúc đó là tổng thống Gerald Ford ra đời, và cũng là năm đầu tiên mà dân chúng Mỹ bắt đầu phải đóng thuế mà income tax là lần đầu tiên là ban hành vào năm đó. Mà cái cách trang trí theo lối cổ đó, từ màu sắc rồi những vật dụng như điện thoại, bàn, thang máy, hộp bỏ thư, rồi nó đã cho mình một cái cảm giác rất là khó nói lắm. Thì cũng như là mình thấy như mình về lại một cái thời gian cũ vậy đó. Và cái hay nữa là cái khách sạn này nó nằm ngay tại trung tâm thành phố, cho nên rất thuận tiện, chỉ không còn phải có xe chở mình tới đó là coi như là đi ăn uống mua sắm là dọc đó hết. Dạ, rồi trong cái chương trình mà của hội ngộ đó là mình tới sớm đó, thì mình được đi thăm Frederick Major Gardens and Sculpture, là nó nổi tiếng đứng hàng 100 trên thế giới về việc được nhiều người tới thăm viếng. Rồi được đi thăm khu vực phố cổ, họ đem nguyên một cái xe bus luôn tới là chở mình cho đi coi những cái khu nhà mà xây cổ kính lắm, từ 1900, 1800. Và trong đó là có hai cái nhà mà mình rất là thích, là được xây bởi vị kiến trúc sư nổi tiếng là Frank Lloyd Wright. Cái cách từ cái năm đó mà họ đang nhìn thấy họ kết hợp ông Wright á, họ kết hợp với lại cái kiến trúc của Mỹ và kiến trúc của Nhật Bản, cho nên cái đẹp nó còn temporary, nó hay lắm. Và cái hay nữa đó là cái nơi mình ở, cái Amway Grand Plaza, là nó nằm bên cạnh cái dòng sông Grand River. Cho nên mình đi ngang cái cầu qua bên kia là cái viện bảo tàng của Tổng thống Gerald Ford. Thì ngày xưa đó là những cái thác nước nó xuống rất là mạnh, mà người ta bỏ đá vô rồi người ta làm lại, cho nên bây giờ nước nó chảy xuống nhẹ nhẹ. Chỉ có những cái ghền mà mình thấy là nó bọt nó lên một chút thôi, và nó chảy, thấy cái lưu lượng nó chảy nó giảm, nó không có còn như ngày trước. Thì mình đi ngang đó mình thấy là có những cái gốc cây mà nó đã chết, nó mục rồi, nó trôi tắp ở bên bờ đó. Thì chắc mấy anh vịt, mấy chú vịt này cũng ngán quá rồi, bơi mệt quá rồi, leo lên đó nghỉ. Thế mình nhìn thấy thiên nhiên, mình thấy những cái cảnh đó không, nó làm cho con người mình nó dịu lại, mình nghĩ lại, mình định tâm á. Dạ. Và cái hay nữa mình cũng thích nữa đó là mình học hỏi được, là mình tới cái Gerald Ford Museum, mình mới học được nhiều điều là các cuộc đời của vị tổng thống này. Mà cái mà mình trân trọng, mình ghi nhớ cái ơn của vị tổng thống này đã giúp đỡ cho những người Việt Nam tị nạn năm 1975, ví dụ như là cái Operation Baby Lift đó, đem các cháu cô nhi qua Mỹ. Trong khi đó là ông thượng nghị sĩ Biden thì đã lại ngăn cản không cho đi, nhưng mà ông Gerald Ford đã làm điều đó được, cho nên mình rất là cảm ơn. Dạ, mình ghi ơn cái tấm lòng, cái sự thương cảm cũng như là từ bi của cựu cố tổng thống này. Và hôm đó thì có sự triển lãm tranh của Michael D'Angelo, mình cũng thích coi lắm đến học được nhiều việc. Và cái việc cuối cùng là mình đi tham dự cái buổi lễ 77 năm thành lập sư đoàn 101 dù. Không biết dịch ra là The Screaming Eagle, mà không biết là đại bàng gào thét hay là tiếng thét đại bàng. Thì được gặp một vài vỡ, gặp gỡ mấy vị lính mà phục vụ từ thời đại nhị thế chiến, 90 mấy, cả trăm tuổi luôn, mà họ vẫn đến đó, mặc dù chống gài nha, vẫn đến đó với cái tình huynh đệ chị binh. Rồi nghe những bài phát biểu khuyên nhủ của các bậc huynh trưởng đàn anh truyền lại cho các lớp em, đàn em, và cũng như những cái lời phát biểu mà ngưỡng mộ, ca ngợi và cảm ơn các vị huynh trưởng của cái lớp chiến binh trẻ đàn em, thì mình cảm động lắm. Dạ, chỉ có đó là cái vui đó.
Cái vui nhất mà mình thấy cũng rất là thích thú đó là chị đi thăm cái museum của cựu tổng thống Gerald Ford, để mà chúng ta được hiểu thêm cái ông thượng nghị sĩ mà bây giờ là ông tổng thống, ông nó như thế nào, thưa quý vị. Ông thì ông cấm ông không muốn cho người Việt Nam của mình đi qua Hoa Kỳ tị nạn đâu, nhưng mà tổng thống Gerald Ford thì lại sẵn sàng mở rộng vòng tay để mà đón những người Việt chúng ta đi qua tị nạn ở đây ha, so với là
nên hễ tới đó mà không đi thăm, nhất là mình là người Việt tị nạn đó, mà không đi thăm cái museum đó là một sự thiếu sót lớn.
Đúng là đi một ngày đã học một sàng khôn hết chị ha. Được đi chơi nè, được mở mang kiến thức thì chắc chắn là phải vui rồi, không có điều gì phải buồn hết trơn. Trong khi mà tình hình kinh tế ở đây thì chị thấy không có một cái gì tươi sáng hết trơn, Mặc dù như quý vị cũng như chị thấy giá xăng nó có xuống chút đỉnh đó à. Nhưng mà vấn đề là cái mà người ta kêu là cái New Bill Inflation Reduction Act đã được phê chuẩn trên thượng viện. Do cái lá phiếu của bà phó của ông tổng thống, bà Kamala Harris, và đang chuẩn bị để mà đưa lên cho ông tổng Biden để ông ký nè. Đối với chị thì chị nghĩ như thế nào về cái việc này và cái tình hình hiện tại thưa chị?
À, dạ cảm ơn Hoàng Tín. À, xin thưa trước là đi chơi không phải lúc nào cũng vui nha. Cũng có những giây phút buồn lắm đó, buồn mà khóc được luôn đó. À, cái việc cái buồn đầu tiên là khi mà mình phỏng vấn các vị cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam thì mình thấy là hỏi 5 người thì hết 4 người trả lời là Việt Nam Cộng Hòa thua trận, Mỹ thua trận vì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tham nhũng nè, tướng tá yếu hèn nè. Cho nên mình cũng buồn lắm, hình như chúng ta đã thiếu sót trong vấn đề đưa ra sự thật cho dân chúng Mỹ biết và hiểu được cái điều này. À, các vị quân trong quân đội của chúng ta đó đã chiến đấu anh dũng như thế nào. À, và cái nguyên nhân sâu xa không phải chỉ có một chiều như là những người phản chiến như truyền thông tin tả của dòng chính của Mỹ nói rằng là chỉ lúc nào cũng đổi thừa là tại vì chính quyền tham nhũng rồi tướng tá yếu hèn. À, mình cần phải làm việc với lại các vị cựu chiến binh và chúng ta cần phải có một cái hệ thống mà media của người Việt mình đó mà làm sao đi vào được dòng chính để mà đưa ra cái sự thật. Rồi cái buồn thứ hai đó, ngày hôm đó khi mà nhìn lên cái tiểu cảnh ở trên sân khấu, họ dựng lại một cái ảnh cảnh chiến trường Việt Nam, nào là cấp hô sô, rồi họ để cái cặp chiến đèn đồng của mình đó, của Việt Nam, rồi với những cái có cái chữ Huế nữa, thì cái gì mình có để trên Facebook, cái gì nữa có thể mình sẽ gửi lên cho quý vị coi. Cái nón sắt cắm trên bắn súng và phía dưới là đôi bốt rồi xô, cái giày lính, rồi nhìn qua cái ngọn đèn nến nó cháy leo lét, rồi chữ Huế nên mình nhớ cái Tết Mậu Thân và thương cảm vô cùng. Dạ, mà cái điều mà làm cho mình xúc động nhất á là khi việc mời người nào có biết ai người lính nào mà tử trận á thì yêu cầu đốt một cái nến rồi đọc lên sướng cái danh tính của người lính rồi đơn vị cái năm tử và cái địa danh, thì lúc đó phải nói là mình không cầm được lòng khóc nức nở Hoàng Tín này. Khóc mình thấy thương quá, bây giờ nhắc lại cũng còn xúc động. Nghĩ tội lắm, các người mà nói ra tuổi đó hả, chừng có người 18 tuổi, người 20 tuổi. Trời ơi, thấy tội thật là tội, chết một xứ sở xa xôi rồi không được ở bên cạnh người thân, không được gần cha gần mẹ, rồi bên cạnh là mình cũng thương cho cái dân tộc Việt mình nữa, từ những người lính cho người thường dân. Tưởng tượng đi, chết từ cái năm 1945, nhưng mà có thể nặng nhất á, là từ cái khoảng mà 65 cho tới 75 là 10 năm. 10 năm đó chết biết là bao nhiêu. Mà đó chỉ là một cái trận nội chiến thôi. Ai đã làm thêm cái điều này? Ai đã đem ngoại bang vô? Đâu phải chiến binh người Mỹ mà bên phía Cộng sản cũng đã làm điều đó đúng không? Dạ. Cho nên mình chỉ thấy là bây giờ nhìn lại mình không phải trách cứ ai. Nhưng mà mình thấy cái việc, cái cuộc nội chiến này đó đã thật là vô lý á, đã làm chết bao nhiêu thân mạng trai trẻ và làm mất đi cái tương lai của biết bao nhiêu người, nhất là các anh mà các anh các chú học tập cải tạo về là coi như là hết hơn nửa đời người rồi. Dạ. Còn bây giờ xin trở lại với vấn đề Inflation Reduction Act, tại vì nói chuyện kia thì không biết là tới bao giờ mới hết rồi. Tại nó dài lắm. Dạ, thì mặc dù cái tên này có nghĩa là giảm việc lạm phát, nhưng mà nội dung trong đó còn là chi tiền thuế dân một cách vô tội vạ, mà cũng chẳng thấy có ảnh hưởng gì tới chuyện lạm phát cả. Thì đúng y chang như là cái kiểu miệng dân đó Hoàng Tín. Mình không hiểu là họ bỏ ra 500 tỷ cho cái chương trình năng lượng xanh, thì chính phủ sẽ giảm thuế cho những gì có liên quan tới vấn đề này, ví dụ như là người tiêu dùng hàng hóa. Một trong những cái năng lượng xanh mà mình nói là dùng cái hệ thống mà solar panel, thì Trung Cộng là đang sản xuất nhiều về các tấm sử dụng năng lượng mặt trời nhiều nhất. Thì như vậy thì rốt cuộc là nó đâu có lợi gì cho dân chúng Mỹ đâu. thì thịt giá cả thịt gà cá xanh đậu sữa dầu rồi này nọ bánh mì rau mắm nó có bớt được gì cho chúng ta hay không nha. Rồi họ có nói là giúp cho các vị cao niên giảm tiền thuế mua thuốc thì mình chưa tìm hiểu kỹ cho nên không dám đàn ẩu. Tuy nhiên mình nhớ có khi mà tổng thống Trump còn tại vị đó thì ngài cũng làm một cái điều này là nhưng mà cũng là cũng một hình thức giống nhau. Thay vì nói là giảm bớt tiền thuế thì họ yêu cầu là bên kia không có trả những cái tiền mà deduction hay là những cái tiền gì đó mà người mua thuốc là đáng lẽ là khi đó là một phần cho người mua thuốc phải trả, một phần cho bên chính phủ trả. Thì chính phủ yêu cầu là giảm bớt những cái phần nào không cần thiết. Thì hình như nha, cái này mình không đoán chắc để mình đi tìm hiểu thêm. Cái cách này cũng vậy thì bên phía của Biden Administration cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà họ đổi cái là họ nói là giảm cho tiền mua thuốc, nhưng thật sự là chỉ giảm cái tiền mà cho bên mấy cái hãng insurance, mấy hãng bán thuốc tây rồi đó, không được là middleman đó, không được ăn chặn thêm lấy cái tiền đó thôi. Cái tiền đó rốt cuộc cũng là chính phủ lợi, chứ còn các vị kia cũng vẫn phải xuất tiền túi trả như bình thường. Cái đó là theo suy nghĩ của mình, thì để coi thử nha, mình tìm hiểu thêm từ cái gì mình bàn sau. Và thêm nữa là trong cái bill đó là đã mướn thêm 87.000 nhân viên sở thuế mà làm về cái nhiệm vụ collector. Có nghĩa là và bắt tăng lên cái 10 hay 15% gì đó là những cái tiền thuế mà doanh thương phải đóng thêm. Thì cứ tưởng tượng đi, nếu như mà tiểu thương muốn đủ tiền đóng thuế thì họ sẽ làm gì? Đây nè, đầu tiên họ sẽ cắt bớt nhân viên. Cái thứ nhì là sẽ tăng giá tiền sản phẩm. Thì rốt cuộc giá tiền cũng vẫn lên cao. Và người cắt nhân viên có nghĩa là sao? Là chúng ta lại phải trả cho cái tiền giúp cho cái vấn đề là nạn thất nghiệp nữa. Rồi còn không á, thì họ sẽ cắt bớt cái phẩm chất của cái hàng mà họ sản xuất. Ví dụ cái hamburger ngày xưa 1 pound đi. Thì bây giờ họ giật xuống chừng khoảng là vài ounce thôi chứ không còn được 16 ounce nữa. Dạ, thì mình thấy nó vô lý. Nó không có cái gì mà giúp ích cho vấn đề lạm phát cả. Nhưng mà chúng ta cũng là một nước dân chủ thì xin hỏi ý kiến quý vị khán thính giả. Có ai có những cái suy nghĩ khác hay là hay hơn thì xin cứ gọi vào đài để chúng ta có thể cùng chia sẻ và chúng ta có thể cùng bàn với nhau. Dạ.
Ông hứa thì ông phải làm chứ. Cái lúc mà ông ra ông tranh cử, ông hứa, ông nói là ông thực hiện, ông đẩy mạnh cái chương trình năng lượng xanh mà. Cho nên bây giờ ông bỏ ra 500 tỷ đồng để cho coi ông làm được cái gì. Trong khi giống như chị nói thì giá cả thịt, cá, xăng, dầu, sữa, bánh mì, gạo, mắm gì cũng lên trơn á. Không biết là với cái bảng panel mà solar panel đó thì không biết nó có làm được cho thịt, cá, xăng, dầu, sữa, bánh mì, gạo, mắm nó có xuống được giá hay không. Với 500 tỷ đồng đó chúng ta chờ xem. Ha. Thì cộng thêm với 87.000 nhân viên sở thuế sắp tới đây. Đó. Thì mình không hiểu là họ lại tăng cường như vậy, giống như là một đoàn binh, một đoàn lính chuẩn bị tấn công vô tất cả những cái thành trì kinh tế của Hoa Kỳ đang có hoặc là như thế nào đấy, cũng không biết được nữa, thưa quý vị. Cảm ơn chị với phần giải thích vừa rồi. Trước khi mà mình chấm dứt cho cái chương trình này, chị có điều gì để chị chia sẻ với quý vị bà con đồng hương đang theo dõi chương trình vui buồn với là tiền nạn của chúng ta hay không, thưa chị?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tiến đã hỏi câu này. Là tại vì ở đây á, không biết ở bên đó mùa bão là mùa nào, nhưng ở bên này khoảng từ tháng 8, tháng 9, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là cái mùa bão. Cho nên tuần vừa rồi mình rất là bận là giúp trình cho các cô chú có nhà mà có cây phía sau nhà nó ngã, cái nó đổ hàng rào rồi nó qua nhà hàng xóm nữa. Cho nên trước khi mà mình đợi cho cái sự việc nó như vậy, nếu mà hàng xóm họ dễ thương đó thì họ cứ yêu cầu mình là giúp lại trả tiền để dựng lại cái hàng rào với họ. May là nó không có đập lên cái mái nhà người ta, chứ không là nếu mà nó ngã qua cái mái nhà người ta là còn tiền nữa. Thì mình nói là mình hy vọng các cô chú, các vị cao niên ở trong cái khu vực mà của Tampa Bay đó, của Hillsborough County thì cần phải cưa những cái loại cây, đốn cây, thì cần phải xin giấy phép nhất là cây to đó, ở đây cây ốc có nhiều cây nó là gọi là nó thuộc vào cái phải bảo quản đó, nó không có cho phép mình được cắt, phải đợi có cái giấy phép được chấp thuận thì mới được cắt thôi. Thì một cái permit như vậy xin ở trên online cũng dễ dàng lắm, chỉ có cỡ khoảng 81 đồng mấy đi xem đó, 82 đồng. Thì xin quý vị cao niên tại vùng Tampa Bay của quận Hillsborough County, xin hãy liên lạc với Minh Ánh thì Minh Ánh giúp cho. Dạ, vấn đề thứ hai Minh Ánh muốn chia sẻ là thống đốc DeSantis, ông Governor Ron DeSantis có một cái chương trình đào tạo và thuê lại các vị cựu chiến binh làm thầy cô giáo, tại vì không, như mấy tuần trước mình đã có nói về vấn đề này trước khi nhập học đó. Thầy cô giáo bây giờ đang bị coi như là thiếu trầm trọng từ ở bên trên Texas cũng như ở dưới Florida. Dạ. Nội cái chỗ Hillsborough County không là thiếu khoảng 9.000 người rồi. Nói 9.000 người chứ trong đó thì hơn một nửa là cô giáo, còn một nửa đó là administration, có nghĩa là làm trong vấn đề văn phòng. Thì mình thấy cái điều này là một cái điều rất là hay. Mình phục và mình ca ngợi cái chương trình này. Là tại trong khi những vị cựu chiến binh trở về lại thì có nhiều vị cũng chưa có việc làm. Mà nếu mà để cho các vị mà làm thầy cô giáo thì Minh Ánh ủng hộ hai tay, hai chân luôn. Là tại vì họ là những người vừa có cái discipline là biết kỷ luật nè, mà vừa có cái tinh thần yêu nước nè, mà vừa có cái tinh thần phục vụ nữa. Các con cháu của chúng ta đó, mình nghĩ là phải được những vị như vậy. Vậy thì mình yên tâm hơn, là tại mình biết chắc là con cái của mình về là phải kỷ luật lắm nè, phải có cái tinh thần là trách nhiệm nè, và có thêm được cái sự teamwork đó chứ. Và tại tất cả những người lính á, vấn đề teamwork á, vấn đề mà tình đồng đội đó, họ rất là mạnh. Tại vì mình nhớ trước khi trong chiến trường Việt Nam đó, họ có cái câu là không để lại bất cứ vị chiến hữu nào. Cho nên có nhiều khi cái đó là một cái cũng là hay mà có nghe nói lại thôi nha. Cái hồi đó mình nhỏ quá, mình không hề biết cái chuyện này. Mấy người Việt Cộng đó, họ vinh vào cái cớ này, cho nên có một vị nào mà chiến binh Mỹ mà chết đó, lính Mỹ mà chết đó, thì họ để mấy cái mình ở dưới. Cho nên khi mà một toán lính mà tới mà bồng cái xác cái người lính đó ra thì nó đổ là cái như chết chùm cả mấy người tiếp luôn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mình cũng phải nói là mình hoan nghênh cái chương trình này, là tập cho các em, dạy cho các em những cái điều mà sau này chuẩn bị cho các em ra đời. Và cái cuối cùng là tuần lễ này ở Florida, ở Tampa, ở Florida là cái tuần lễ gọi là bầu sơ bộ. Cho nên xin quý vị đồng hương tại District 10 và District 10 Orlando hãy giúp bỏ phiếu cho em Tuấn Lê. Và xin quý vị hãy cố gắng Google đó, tìm hiểu các ứng cử viên nào có bắt khoeo làm việc phục vụ tốt thì cho họ cơ hội phục vụ chúng ta, thì hãy bầu cho họ. Và có một cái điều Minh Ánh xin chia sẻ với quý vị là cái câu cuối cùng trong phiếu bầu cho cư dân Florida về vấn đề tăng ngân sách cho education và tăng lương giáo viên đó, thì cái câu hỏi đó là câu yes no, thì xin hãy chọn no. Thông thường đó, người Việt chúng ta chắc là mình nghe nói tại sao mà cho tăng ngân sách cho giáo viên, cho education, cho giáo dục mà lại no. Người Việt chúng ta ai nấy đều là coi trọng vấn đề giáo dục lắm. Dạ, nhưng mà trong cái điều khoản này chúng ta không muốn tăng thêm thế của mình để cho Bộ Giáo dục tài vô tội vạ. Thưa quý vị, họ không phải chỉ sử dụng trả lương cho nhân viên mà họ trả cho nhân viên làm cho administration nhiều hơn là cho các thầy cô giáo. Đó là việc đầu tiên nhé. Và chúng ta chỉ muốn cho tiền thêm giáo viên bonus á, khi nào Bộ Giáo dục có phương án đưa ra ấn định cái tiêu chuẩn giáo viên giỏi thì chúng ta tặng cho những giáo viên đó, chứ không thể cứ tăng đều lên hết cho các giáo viên làm như lối Việt Cộng á, là làm theo kiểu nào cũng được, làm giỏi làm dở, làm nhiều làm ít thì cũng có bao nhiêu đó thôi. Thì có nhiều giáo viên như đã nói họ thiên tả lắm, họ dạy những cái chương trình như là chối bỏ lịch sử nè, rồi không có cho phụ huynh cái quyền vì quyền về coi như là giáo dục về con cái mà cho các em tự chuyển giới hay là dẫn đi field trip đi ra ngoài để học hỏi đó thì lại đưa vào những cái dây ba để học về cái vấn đề giới tính là như vậy, là mình thấy là những vị giáo viên đó mình thật sự không muốn trả một đồng, không cho thêm đồng nào hết. Xin lỗi nếu mà nói ra có vẻ như là mình ấm không có cái vấn đề gọi là từ bi, không có cái compassion á, nhưng mà thật sự ra mình không thể được, không thể làm điều đó. Dạ, và xin cảm ơn Hoàng Tính và quý khán giả đã lắng nghe 30 phút qua. Mình ấm cho tất cả tấm lòng biết ơn. Xin hẹn lại gặp lại Hoàng Tính cùng quý vị vào chương trình chủ nhật tới nha. Sắp có cái meeting nữa rồi. Chuẩn bị cho ngày lễ Tết Trung Thu.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Một ngày rất là bận rộn, mặc dù hôm nay là chủ nhật chị cũng rất là bận rộn rất là nhiều hơn ngày thường thưa quý vị, nhất là cuối tuần nữa quý vị. Cảm ơn chị Hoàng Tính, chúc chị một ngày vui và chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau nhé thưa chị ha.
Dạ cảm ơn, dạ kính chúc Hoàng Tính cùng quý vị khán thính giả cùng gia quyến một cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn, hạnh phúc, vui vẻ. Sắp tới đây một tuần mới thật là thiện lành và bình an. Dạ xin kính chào.
Cảm ơn chị rất là nhiều, là cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Hoàng Tính chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình nhé thưa quý vị.
Trong máu xương từng hát ca bài thành công, dân nước tôi nòi giống hùng cường lạc lòng, làm gái toàn là trương vương, làm trai dạng hồn quang trung.